công chính mà đến để đưa về người tội lỗi đam mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vỗ về ủi an và lại còn tặng ban con một làm hy lễ để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u cho cuộc đời con là bài ca chúng khen dành Ngài, khoan dung và nhân ái tình Ngài cao vút thẳm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đợi hồn con hết bận nhớ, xin thương tình cứu chữa đợi hồn con hết bận nhớ.
Tháng 11, chân phước Giuse Antonio Tovini. Chân phước Giuse Antonio Tovini sinh ngày 14 tháng 3 năm 1841 tại nước Ý. Song thân Ngài là những Kitô hữu đạo hạnh và đáng quý. Họ đoan chắc rằng con cái của họ được hấp thụ một nền giáo dục và được lớn lên trong môi trường Kitô giáo tốt lành. Thân phụ của Giuse qua đời khi cậu lên 18 tuổi. Vì vậy, Giuse Tovini phải giúp đỡ thân mẫu chăm lo tài chính để nuôi các em trai và em gái của mình. Trong khi ấy, Giuse Antonio Tovini vẫn tiếp tục việc học. Tovini nhận được văn bằng cử nhân luật vào chính lúc thân mẫu qua đời. Sau đó ít lâu, Giuse Antonio Tovini bắt đầu hành nghề luật sư. Ngài đảm nhận chức vụ hiệu phó và giảng viên tại trường kỹ thuật. Giuse Antonio Tovini nổi tiếng là người đem đến những điều tốt nhất cho sinh viên của mình, đồng thời giúp họ nhận biết và sử dụng những tài năng đặc biệt của bản thân họ. Vào năm 1876, Giuse Antonio Tovini gặp một phụ nữ trẻ tên là Emilia Coppolani. Chẳng mấy chốc, họ yêu nhau và sau một thời gian tìm hiểu, họ đã lấy nhau, nên vợ nên chồng. Cùng lúc ấy, Giuse Antonio Tovini trở thành thị trưởng của thành phố quê nhà, cống hiến cuộc đời cho sự nghiệp chính trị và giúp cải thiện điều kiện sinh sống của những người dân mà Giuse Antonio có trách nhiệm phục vụ. Là thành viên của hội dòng Ba Francisco, Giuse Antonio Tovini đặc biệt cảm thấy có bổn phận phải giúp đỡ những người nghèo khổ và túng thiếu. Giuse Antonio đã xây dựng những đường rầy xe lửa để nối kết nông thôn với thành thị và để cải tiến đời sống tài chính của người dân. Giuse Antonio Tovini đã cho thiết lập những ngân hàng và liên hiệp các tài khoản, đồng thời cho thiết lập các trường học và ủng hộ việc xuất bản các loại tạp chí. Giuse Antonio Tovini và Emilia Coppolani bắt đầu cuộc sống gia đình và hai người đã sinh được tất cả 10 người con. Họ là những bậc cha mẹ tốt lành, nêu gương sáng về đời sống đức tin, tôn trọng và thương yêu lẫn nhau. Ba trong số những người con của họ sau cùng đã tận hiến đời mình cho Thiên Chúa trong bậc sống tu trì. Giuse Antonio Tovini đã hoạt động không mỏi mệt cho công bằng xã hội và thiện ích của những người nghèo khổ. Nhưng Giuse Antonio Tovini chỉ nhận được sức mạnh để thực hiện công việc này qua cầu nguyện. Giuse đọc Kinh Thánh hàng ngày và rút lấy cảm hứng cho đời sống mình từ lời Chúa. Giuse Antonio Tovini tham dự thánh lễ mỗi ngày và đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể với lòng yêu mến và tôn kính. Ngài đặc biệt tôn sùng Thánh Thể và thực hành việc tôn sùng bí tích này cách liên tục trong thánh đường giáo xứ nơi Giuse được an táng sau đó. Ngày 16 tháng Giêng năm 1897, mỏi mệt vì hoạt động không ngơi nghỉ, Giuse Antonio Tovini đã qua đời lúc được 56 tuổi. Đến ngày 20 tháng 9 năm 1998, Giuse Antonio Tovini được Thánh Giáo Hoàng John Paul II tôn phong lên bậc chân phước. Thưa anh chị em và các bạn, chân phước Giuse Antonio Tovini có biệt tài là thấy được những nhu cầu của những người sống chung quanh mình và nghĩ ra được những giải pháp thực tiễn để giúp đỡ họ. Chúng ta hãy cầu nguyện với chân phước Giuse Antonio Tovini và xin Ngài chỉ cho chúng ta một điều nhỏ bé có thể thực hiện ngay hôm nay để giúp cho cuộc sống của một ai đó được thăng tiến hơn. Thấy được nhu cầu của người khác, đó là thực hành lòng thương xót. Có thương, có xót, có quan tâm đến người khác thì mới thấy được nhu cầu của họ. Đặc biệt là những người nghèo khổ như là Giuse Antonio đã làm gương cho chúng ta điều đó. Ngài thấy có bổn phận phải giúp đỡ những người nghèo khổ và túng thiếu. Ngài đã hoạt động không mỏi mệt cho công bằng xã hội và thiện ích của những người nghèo khổ. Thấy được nhu cầu rồi, không dừng lại ở đó, nhưng phải ngồi nghĩ ra được những phương pháp, những giải pháp thực tiễn để giúp đỡ họ. Gioan bảo rằng các con đừng yêu bằng đầu môi chót lưỡi, nhưng mà hãy yêu bằng trái tim và việc làm. Nói thương nói yêu thì dễ, nhưng mà giúp người ta như thế nào đây? Nếu không quan tâm thực sự mà chỉ yêu bằng đầu môi chót lưỡi thì chẳng làm cái gì giúp họ được đâu. Nhưng mà nếu yêu thực sự thì tình yêu ấy thúc đẩy tôi phải nghĩ cách, tìm ra cách nào đó để mà thể hiện lòng thương xót, để mà giúp đỡ họ vượt khó, vượt khổ. Đấy là cách để mà sống lòng thương xót đó, thưa anh chị em. Mà sở dĩ Giuse làm được điều đó là vì tìm được sức mạnh qua cầu nguyện. Bằng việc tham dự thánh lễ mỗi ngày, tôn sùng thánh thể và lắng nghe lời Chúa để lấy cảm hứng cho đời sống của mình từ lời Chúa. Cho nên những người muốn đi loan truyền lòng thương xót Chúa, thực hành lòng thương xót Chúa thì trước tiên phải cầu nguyện với lòng thương xót Chúa đã. Cảm nhận được Chúa xót thương mình thực sự, rồi sẽ cảm thấy có một cái động lực, một động cơ thúc đẩy mình ra đi loan truyền, loan báo lòng thương xót Chúa để những người khác cũng được hưởng hạnh phúc như mình. ngày 8 tháng 11, Thánh Philippe Howard. Thánh Philippe Howard là con trai của ông Thomas, một công tước miền Norfolk. Thánh nhân sinh ngày 28 tháng 6 năm 1557, lúc nữ hoàng Mary đang nắm quyền trị nước, và lúc ấy Anh quốc một lần nữa lại trở thành công giáo. Philippe Howard được rửa tội trong giáo hội công giáo. Nhưng một năm sau, nữ hoàng Elizabeth thứ nhất lên ngôi. Bà đã tái thiết giáo hội Anh giáo, ngăn cấm người ta không được quyền hành đạo công giáo. Thân phụ của Philippe là ông Thomas và cả gia đình đều cải sang Anh giáo. Ông Thomas tái hôn với một quả phụ tên là Elizabeth. Người ta đã sắp xếp cho ba người con trai của Thomas cưới ba cô con gái của bà Elizabeth. Vì thế, Philippe lúc ấy 14 tuổi đã kết hôn với cô Anna. Philippe chỉ thích quan tâm đến đời sống chính trị xã hội, ít nghĩ tới Thiên Chúa và Anna. Và Philippe trở thành bá tước miền Aruden năm 1580 và được chào đón tại hoàng gia với tư cách là một sủng thần của nữ hoàng Elizabeth thứ nhất. Vào một ngày trong năm 1581, Philippe Howard có mặt tại hoàng gia và chứng kiến một cuộc tranh luận giữa các nhà thần học thuộc Anh giáo và một linh mục dòng tên là cha Edmund Campion. Những lời của vị linh mục này, người đã chịu từ đạo sau khi tranh luận với họ, là nguồn mạch cho đức tin của Philippe Howard. Dần dần, Philippe Howard suy nghĩ nhiều hơn về ý nghĩa và giá trị khi được làm một Kitô hữu. Và Philippe cũng bớt để ý tới công việc của Ngài. Philippe cảm thấy mình đang ngụp lặn trong niềm tin công giáo. Và cùng lúc ấy, Philippe nhận ra mình đã làm cho người vợ phải đau khổ vì đã bỏ mặc cô ấy suốt nhiều năm trời. Sau đó, Anna gia nhập đạo công giáo. Và năm 1584, Philippe cũng vậy. Philippe sống rất trung thành với Thiên Chúa, với giáo hội và với người vợ yêu quý của mình. Cùng lúc ấy, Philippe Howard bắt đầu nhận ra rằng mình không còn là sủng thần của nữ hoàng Elizabeth thứ nhất nữa. Ngài biết cuộc trở lại với giáo hội công giáo sẽ là mối nguy hiểm cho bản thân mình. Philippe Howard viết một lá thư cho nữ hoàng, giải thích những lý do về sự chọn lựa, và sau đó Ngài rời bỏ Anh quốc. Nhưng Philippe Howard đã bị bắt đang khi vượt biển, và người ta đã đem Ngài tới tháp đài London. Vì là bá tước, Philippe Howard tránh được án tử hình nhưng bị án tù chung thân. Nhà giam của Philippe trở thành nhà nguyện đối với Ngài. Philippe dành nhiều thời giờ mỗi ngày để cầu nguyện và suy gẫm lời Chúa. Thánh nhân đã trải qua suốt 10 năm sống như vậy. Philippe nài xin cho được gặp mặt người vợ và con trai sinh ra trong lúc Ngài ngồi tù, nhưng đã bị từ chối. Ngài chỉ được gặp mặt người thân khi và chỉ khi từ bỏ đức tin công giáo mà thôi. Thế nhưng, đức tin của Philippe Howard và của Anna có thể hy sinh một vài năm vắn vỏi hạnh phúc bên nhau để đổi lấy hạnh phúc đời đời trên thiên đàng. Philippe Howard mất trong tù ngày 19 tháng 10 năm 1595, lúc được 38 tuổi. Năm 1970, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã tôn phong Philippe Howard lên bậc hiển thánh. Ngài là một trong số 40 vị thánh tử đạo tại xứ Wales và Anh quốc. Thưa anh chị em và các bạn, sau khi qua đời, người ta đã tìm thấy những lời này được Philippe Howard ghi khắc trên bức tường xà lim của Ngài. Càng chịu đau khổ với Chúa Kitô trên thế gian này, chúng ta càng được hưởng vinh quang với người trong đời sống mai hậu. Việc tưởng nghĩ về thiên đàng có thể giúp chúng ta vượt qua những khó khăn trong cuộc sống này không? Thưa anh chị em và các bạn, câu chuyện của Philip Phê Hồ Hoạt cho mình thấy cuộc sống nó quá nhiều đổi thay mỗi ngày. Đang từ là người Công giáo rồi sang Anh giáo, rồi từ Anh giáo rồi sang Công giáo, rồi đang được sủng ái rồi thất sủng, đang được tự do thì đi tù đầy, đủ mọi thứ. Tất cả là vì danh Chúa Giêsu. Philip Phê Hồ Hoạt dần dần mới bắt đầu suy nghĩ lại. Vì 14 tuổi đã kết hôn với Anna, nhưng mà chỉ quan tâm đến đời sống chính trị và xã hội, chẳng nghĩ đến Chúa, cũng chẳng nghĩ đến vợ con. Cho đến khi mà thấy được cuộc tranh luận giữa một linh mục dòng tên và các thần học gia Anh giáo, dần dần mới suy nghĩ về ý nghĩa được làm một Kitô hữu như thế nào. Rồi Philip phải cảm thấy mình được ngụp lặn trong niềm tin Công giáo. Người vợ là Anna sau này cũng gia nhập Công giáo, Philip Phê cũng vậy, sống rất trung thành với Thiên Chúa, với giáo hội và với người vợ yêu quý của mình. Dù bao nhiêu là cám dỗ, dù bao nhiêu là thử thách, dù bao nhiêu là mời mọc, mồi nhử để Philip Phê Hồ Quát bỏ đạo Công giáo mà đi theo Anh giáo. Nhưng mà Philip Phê biết cuộc trở lại giáo hội Công giáo là một mối nguy hiểm cho bản thân mình, nhưng mà vẫn chấp nhận. Cuối cùng thì bị án chung thân và chấp nhận hy sinh cả chuyện không gặp mặt vợ con khi ở trong tù. Vì điều kiện người ta là phải bỏ đạo Công giáo thì cho gặp mặt vợ con. Nhưng Philip Phê hy sinh một thời gian vài năm vắn vòi hạnh phúc bên nhau để đổi lấy hạnh phúc trên thiên đàng. Anh chị em, chúng ta cùng cầu nguyện với Thánh Philip Phê Hồ Quát cho những ai đang chịu đau khổ, thì nhớ lời mà Philip Phê Hồ Quát đã ghi khắc trên bức tường Salim của mình cả 10 năm ở trong tù: càng chịu đau khổ với Chúa Kitô trên thế gian này, chúng ta càng được hưởng vinh quang với người trong đời sống mai sau. Việc tự nghĩ về thiên đàng, thưa anh chị em và các bạn, có thể giúp chúng ta vượt qua những khó khăn trong cuộc sống hay không? Và như Phaolô xác tín, những đau khổ đời này sánh gì với vinh quang mà chúng ta được hưởng mai sau trên thiên quốc cùng với Chúa Giêsu. Xin cho mỗi người trong những đau khổ, những bế tắc, giữ vững được niềm tin, niềm hy vọng nhờ xác tín rằng những đau khổ đời này chẳng sánh gì với vinh quang mà chúng ta sẽ đạt được trên thiên quốc nếu chúng ta hết lòng hết dạ tin theo Chúa. Amen.